Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả, buổi học hôm nay sẽ bao gồm hai bài kinh, bài 149 và 150. Lý do là hai bài kinh này có mối liên hệ nội dung, nói về giá trị tâm linh của một người xuất gia. Và do đó chúng tôi đặt tựa đề đó là Người Tu Sĩ Đáng Kính. Trong bài kinh 149 đó, thì Đức Phật nhấn mạnh đến yếu tố làm thế nào để một vị xuất gia chân chính đó, thành tựu được điều quan trọng nhất là giới hạnh, tức là đời sống đạo đức thanh cao, có khả năng làm cho người đó trở thành là một con người giải thoát tại cuộc đời trần ô và có quá nhiều các hệ lụy. Nội dung của bài kinh này nó có cái phần 60% giống với bài kinh 147-148, nhưng là được lập lại ở một góc độ khác, chi tiết quá hơn về cái kỹ năng xử lý các phiền não để giúp cho hành giả xuất gia đó vượt qua được những cái ách nạn trong cuộc đời. Tại chùa Kỳ Viên, Đức Phật đã tập hợp các tăng chúng và dạy họ về cái nghệ thuật quán niệm với 6 đối tượng sau đây. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Do thấy biết một cách không như thật về bản chất của con mắt, hình thái, màu sắc, nhận thức của mắt, tiếp xúc của mắt, cảm giác khổ và vui hoặc trung tính phát sinh, làm cho con người vướng vào trong tham ái, và các cảm giác tạo ra đó cũng là một sự vướng mắc. Một khi sự vướng mắc đã có mặt, lúc đó nhìn thấy các vị ngọt sẽ trở thành như là một cơ hội của sự đắm nhiễm, và hệ lụy theo đó phát sinh. Năm thủ uẩn kể từ đó được tích trữ ở trong tương lai. Ái của người ấy sẽ dẫn đến sự luân hồi. Đồng thời đồng hành với nó còn có sự ham vui cũng như là tham đắm, tìm sự quan lạc ở chỗ này hay là ở nơi khác. Ái vì thế được tăng trưởng. Kéo theo sau là các u não của thân, u não của tâm, nhiệt não của thân và nhiệt não của tâm sẽ ngày càng nhiều. Người đó cảm nhận thân đau và tâm khổ. Phương pháp thực tập này được Đức Phật trình bày khá xúc tích về cái tiến trình mà những khổ đau trên thân và trên tâm đó có mặt, phát xuất từ các đối tượng giác quan mà thôi. Vì đó ta phải làm chủ lấy nó để trở thành là một người là thành công trong hành trì. Vậy đó sẽ là điều kiện tiên quyết để dẫn đến sự tôn kính của những người Phật tử tại gia. Đặt ra sự tôn kính của người tại gia đó không phải là để tạo cái giá trị cho cá nhân của một vị hành giả xuất gia, mà là ở chỗ đó là người xuất gia phải tu tập một cách thế nào đó để cho xứng đáng với cái niềm kỳ vọng của tất cả những người mong mỏi rằng là điểm nương tựa tâm linh của các vị ấy đó là một nơi đáng tin tưởng. Dĩ nhiên là sự hỗ trợ tương tác lẫn nhau là điều không thể nào không có. Đức Phật nhấn mạnh đến cái sự phân tích các cơ hội của sự dính mắc, mà khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó luôn luôn diễn ra như là một cái phản ứng rất là tất yếu và tự nhiên. Khi đã có một sự dính mắc rồi đó, từ sự nhiễm trước sẽ là hệ lụy, và kéo theo sau đó là tái sanh từ đời này sang kiếp khác. Có lẽ ta khó có thể tìm thấy trong bất kỳ một cái nền văn học tôn giáo nào cùng thời với Đức Phật hay là sau thời Đức Phật phân tích về cái tiến trình của sanh tử như là bài kinh này. Rất là gọn nhưng mà rất có chiều sâu. Điều gì đã tạo ra ái luyến như một sự hệ lụy về chấp trước? Để Đức Phật, đó là sự ham vui và đắm nhiễm. Cái nhu cầu có mặt ở chỗ này, xuất hiện ở chỗ kia, và nếu không là như thế đó thì hầu như là người ta có cảm giác là khó chịu hay là đánh mất hạnh phúc. Những nhu cầu tâm lý như vừa nêu như thế nó tạo thành những cơn nghiện và dần dà trở thành là sự trói buộc, và giới hạn chủ thể nhận thức của nó trong những cái không gian với những cái bối cảnh và khung thời gian mà việc lúng lúc sâu vào đó gần như là không có lối thoát. Cái gì rồi nó cũng tạo thành thói quen hết. Ta thử quan sát cái tất cả những hoạt động của làng nướng nằm ở trên đường Sư Thiện Chiếu bên cạnh của chùa Xá Lợi của chúng ta. Thì trước nhất á, cái niềm vui thích của những người thực khách đến đây là gì? Thứ nhất là họ nghe rằng các làng nướng tại đây đó có cái khẩu vị rất là ngon, và những thực phẩm tươi sống được trưng bày và làm thịt tại đây đó rất là hấp dẫn, cho nên ăn vào sẽ có cảm giác là không thể nào quên được. Người này đồn người kia đồn người nọ, do đó là họ có mặt vào các buổi chiều cho đến tối. Chính vì thế mà cái mùi của các thực phẩm mặn đó nó làm cho cả cái khu vực lân cận xung quanh bao gồm chùa Xá Lợi đó gần như là bị ô nhiễm. Cũng có người đến đây vì cảm giác ham vui, nghe đồn rằng là các quán này rất đông, và đến những quán đông như thế thì nó vui, được nhìn cái này thấy cái kia, quan sát cái nọ, rồi người, rồi thực phẩm, rồi nhân viên phục vụ và nhiều yếu tố khác nữa. Cũng từ yếu tố ham vui mà ra. Ở đây là vấn đề ăn uống đi, nó còn có một cái hấp lực là vì nó làm thỏa mãn cái khẩu vị và mùi. Nhưng mà có nhiều cái quán, chẳng hạn như quán nhậu, mùi thì cũng hấp dẫn mà vị toàn là đắng thôi. Mà tại sao cũng có một thành phần những người đàn ông thích đến đó, vì ta nghiện không gian. Tại đó ví dụ nó có sự nhộn nhịp, xe qua người lại vân vân. Và bữa nào không có mặt ở đó đấy thì hầu như có cảm giác là khó chịu. Thì sự tham vui để làm cho con người có cái hướng là thiếu nó là thiếu một cái gì đó rất quan trọng trong cuộc đời. Và khi tâm lý ham vui có mặt rồi đó thì cái nhu cầu có mặt á chắc chắn phải có thôi. Không vui chỗ này thì phải vui chỗ khác thôi. Và có nhiều người tìm niềm vui bằng cách là ở ngoài đường, sáng chỗ này, chiều chỗ kia, trưa chỗ nọ. Chứ mà bắt họ ngồi một chỗ ở nhà thường xuyên hầu như là khó chịu lắm. Có nhiều người nói là tôi sanh vào cái chân đi, chân ngựa, cứ phải chạy hoài thôi, không vô một chỗ được. Rồi có nhiều người biết về tướng học á, thì nói những người nào mà có cái tánh chân ngựa đó thì lật lòng bằng chân lên, dưới đó nó có mấy cái đốt ruồi màu đen. Có nhiều người đâu có đốt ruồi màu đen dưới chân đâu, cũng đi rất là nhiều. Còn ai tin về tử vi đó thì có thể lý luận như thế này: cái cung mệnh của tôi đó nó nằm vào trong cái cung thiên di, thế là di chuyển hoài thôi, và càng di chuyển xa khỏi cái nơi sinh mình đó thì càng thành công, được người tốt giúp đỡ, được nhiều người hỗ trợ vân vân. Và cứ như thế cái công ăn việc làm của họ gần như có nhu cầu của việc thay đổi, và điều đó đã mang lại cho họ các hạnh phúc. Có người thích đi du lịch giang hồ, nay chỗ này mai chỗ kia, rầy đây mai đó thôi, chứ còn yêu cầu họ có mặt ở một chỗ nào đó nhất định thì hầu như là khó thực hiện được lắm. Cho nên niềm vui sẽ dẫn đến nhu cầu là có mặt dự phần. Cái câu nói dân gian Việt Nam rất hay, đông vui hao. Chỗ nào đông thì dĩ nhiên là dẫn đến cái vui, nhưng mà hao tại vì người Việt Nam có tính cách sơm tụ á, bao mà ga lăng. Còn thôi là mình là phải chứng tỏ rằng mình là một người quý trọng khách, và do vậy cứ phải bao. Rồi một cái cử nhậu á, gần như ở những quán sang trọng á, ta sẽ làm cho người bao tổn thất là 2-3 triệu là chuyện thường. Trong khi đó có rất nhiều người ở cái cấp trung lưu trở xuống đó, một tháng trời mới làm được khoảng 2-3 triệu, mà đi nhậu có một chầu là hết trơn à, nhưng mà vẫn cảm thấy vui. Trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại đó, có người có thói quen cứ đến thứ bảy hoặc là chủ nhật đó, là mời bạn bè về chơi, thì vợ con phải làm bếp núc tất bật lên và xem đó là cái niềm vui. Thực ra đó, đàn ông thì vui mà đàn bà thì thấy hơi quải đấy, bởi vì ăn xong hết rồi khách đi về, vợ chồng thì đi ngủ, vợ tiếp tục lau dọn quét, cho nên cái nỗi chán chường vẫn nằm ở các bà vợ thôi. Mà nếu nói ra không khéo đó, thì chồng cho rằng là trời, kể từ khi lấy bà rồi đó thì hầu như tôi bị cục tay cục chân hết, không được đi đâu, ở xó nhà, rốt cuộc rồi làm sao học được những túi khôn của cuộc đời. Cho nên nếu cho tôi ở nhà bền bỉ thì phải cho bạn tôi đến chơi, còn hơn để tôi đi chơi. Quý bà đành phải gọi là chiều theo thôi. Như vậy mặc dù không có mặt ở chỗ này chỗ nọ, có mặt trong ngôi nhà tìm những niềm vui thuộc về các khoái lạc của mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì chắc chắn rằng là vui cho mình thì nó được hiểu là không vui cho người. Nhiều ông cứ đến giờ là phải đi nhậu thôi, các bà vợ phải ra cái chiêu thuật như thế này: tại sao ông ở nhà nhậu với tôi? Thì vợ chồng mình vui được rồi, cần gì phải đi vui với người khác làm gì cho tốn tiền. Thì ông chồng trả lời: nhậu với bà sao cảm hứng được. Hỏi sao không cảm hứng, thì bà đâu biết nhậu đâu cảm hứng. Thế nên cái gì rồi nó cũng có những cái tiêu chuẩn của nó, dầu là trong ăn chơi, trong thưởng thức, hay trong cái tích cực cái tốt, nó cũng có những cái tiêu chí hết á. Và theo nó rồi một thời gian là trở thành là cơn nghiện thôi. Cái phái đoàn do chúng tôi dẫn đi hành hương ở Ấn Độ đều rất ngạc nhiên khi được giải thích những cái quán cốc ở bên đường đó tại Ấn Độ đó, thì nó chỉ có hai loại chính thôi. Một á là quán trà sữa, được là quán chai theo tiếng Ấn Độ. Hai đó là quán ăn trầu. Có thể nói trên 80% người Nam Ấn Độ ăn trầu, còn phụ nữ thì không ăn. Và hỏi họ tại sao nghiện ăn trầu, câu trả lời rất dễ thương: tại vì tôi không muốn nghiện hút thuốc. Một điếu thuốc mất tiền gấp mấy lần so với một miếng trầu. Ở Ấn Độ đó, để có được miếng trầu ngon chỉ có tốn 1 đồng ruby thôi, tức là khoảng 350 đồng Việt Nam là có được miếng trầu ngon rồi. Mà nhai trầu đó nó có thể được 1 tiếng đồng hồ, còn hút điếu thuốc thì chỉ có 5 phút, mà độc tố nó đưa vào trong cơ thể rất nhiều. Trong cái đó ăn trầu đó thì nó làm tuổi thọ của răng á được đảm bảo hơn, cứng răng, chắc răng, khỏe răng, cho nên là không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà nó lại có một cái tệ nạn khác là đàn ông mà ăn trầu rồi họ khạc nhổ tùm lum á, chỗ nào cũng thấy cái mùi trầu, ở đâu cũng có cái màu trầu á, trên đường phố, rồi ở các cái chân bức tường, ở các cái là vỉa hè vân vân, đều có dây đẩy hết. Và rồi họ tạo thành thói quen không nhai trầu thì cảm thấy buồn ngủ. Thì trầu họ có bỏ thêm một vài cái chất kích thích, rồi vôi, và những cái thứ này nó khi mà nhai nó ra thành nước đó, nó tạo thành một cái phản ứng quá chất, nó làm cho người ta có cảm giác là thấy thèm, thấy thích, mà thiếu nó là chịu không nổi. Vì tốt mà tạo thành thói quen cũng thế. Nhu cầu sự có mặt nó sẽ làm cho chúng ta có cảm giác là hoang lạc. Và do đó ái, tức là niềm đam mê, cái sự thôi thúc, cái năng lực kéo rồi thúc đẩy dẫn dắt của nó sẽ ngày càng tăng dần điều thôi. Và quan trọng nhất là ở cái nhận xét cuối cùng của Đức Phật trong bài kinh 149 này là: kéo theo sau là u não của thân và u não của tâm, tức là những nỗi buồn, những nỗi lo, những cảm giác phiền não khó chịu trên thân và trên tâm. Ví dụ bữa nào mà không có mang theo đồng tiền để mua được một cái miếng trầu ngon á, thì bữa đó là mé mặt thân nó ủ rượi, nó ngồi gục lên gục xuống, không có cảm thấy phấn chấn để làm việc gì hết á. Người nghiện rượu mà không có rượu vào đó cũng cảm thấy là mất gì nhựa khí, mà uống rượu vào càng nhiều thì nhựa khí càng tiêu. Người hút thuốc cũng thế. Thực khách ở các cái quán nhà hàng v.v. cũng như vậy. Các cái quán karaoke cũng vậy. Bữa nào không có mặt là chịu không nổi. Cho nên u não của thân là chắc chắn có. Tức là thân cảm thấy hạnh phúc bởi một cái thực phẩm gì thì thiếu nó là một sự u não. Tâm cảm thấy vui, hân hoan, thích thú với một cái gì mà không có nó trở thành là sự rũ rượi. Bởi vì cái tính điều kiện luôn luôn kéo theo tình trạng nô lệ về tâm lý. Còn đối với những người nghiện thuốc lắc, ma túy, xì ke với nhiều cấp độ khác nhau đó, thì sự lệ thuộc vào thân và tâm đó là rất dễ thấy. Nó nặng hơn rất nhiều lần so với những cái cơn nghiện khác. Một cái phản ứng thứ hai đó là diệt não, tức là bức bách, rai rứt, khó chịu lắm. Trên thân cũng vậy mà trên tâm cũng vậy. Đâu phải thưởng thức nhiều mà con mắt là cảm thấy thoải mái đâu. Vừa phải thì ok, mà quá cái mức cần thiết của cơ thể đó thì nó trở thành là một vấn đề. Từ vừa rồi khi thuyết giảng Cần Thơ đó, trong số thính chúng đó, có cặp vợ chồng sau bài pháp đó, thì đến hỏi chúng tôi là cái cách nào để giúp cho đứa con gái của họ đó, cá tính rất mạnh, đã vượt qua được cái thói quen nghiện vi tính. Thì tôi hỏi là nghiện như thế nào, hai vợ chồng trả lời đó là khi về nhà vào lúc 1 giờ trưa đó, thì từ dạo đó cho đến 1 giờ khuya, cô bé này chỉ dán mắt mình vào trong máy vi tính thôi, tức là nó không màng đến công việc gì trong nhà. Thậm chí cơm á, tụi phải làm sẵn cái đó, rồi nó cầm cái tô cơm nó lệ trước máy vi tính nó chát thôi. Vừa ăn mà vừa chát, vừa chát vừa ăn, ăn với chát, chát với ăn. Và nó trở thành cơ nghiện rồi. Thì cặp vợ chồng này cũng nói là nó cũng có nghe bài giảng của thầy. Và trước khi đi đến buổi pháp thoại đó, nó nhờ tụi tôi đó lại hỏi thầy làm thế nào để cho nó vượt qua được cái thói quen đó. Như tôi thấy đây là một cái yếu tố tích cực à. Tức là có cái ý thức muốn vượt qua cái sự nhiệt não, tức là cái bước rất rai rứt khi mà tách rời khỏi cái vi tính, thì phải làm một cách nào. Và chúng tôi hỏi là ngoài cái yêu cầu đó ra thì hằng ngày nó đã thường than phiền cái gì. Thì cặp vợ chồng này nói là nó bị mất ngủ. Chúng tôi thấy về yếu tố mất ngủ là cái mà nó đang lo hàng đầu. Chúng tôi mới chẩn đoán thêm, có phải là từ lúc mà nó dán mắt vào máy vi tính từ 1 giờ trưa đến 1 giờ khuya đó, thân thể nó bị béo phì nhiều hơn không? Thì cha mẹ nó, ủa sao thầy biết hay vậy? Thầy chưa gặp con tôi sao thầy biết? Nó y học nói hết rồi, ngồi nhiều thì béo phì đó, ngủ ít cũng bị béo phì. Ngủ nhiều quá bị béo phì đã đành, mà ngủ ít đó, thì cơ thể nó bị béo phì. Và phụ nữ thì sợ béo phì. Cho nên đó, lấy yếu tố sợ béo phì này để chúng tôi khích lệ cho cái nhiệt não của nó làm thế nào không còn là một cái nỗi ám ảnh mà không khống chế đó nữa. Thì điều đầu tiên đó, như tôi nói là dân gian đó, có phát biểu rằng đa thị hư thần, đa thuyết đó, hay là đa ngôn đó, hư khí, đa dục hư tinh. Quan hệ với tính nhiều đó, thì sức khỏe giảm vì tinh bị tổn thất. Còn nói nhiều đó thì phổi bị yếu vì cái lực á, nó để đưa ra nhiều quá mà không đủ sức để nạp khí oxy vào. Còn xem quá nhiều á là suy nhược thần kinh. Mà suy nhược thần kinh á thì chắc chắn phải dẫn đến mất ngủ thôi. Chúng tôi mới suy luận thêm là con của ông bà đó hầu như cứ 1-2 ngày là nó nằm mơ thấy ma, phải không ạ? Mà nó, ủa sao thầy hay vậy? Đó là cái quy luật tự nhiên, nó có gì đâu hay, nhưng mà mình không nói cái bí kíp này ra. Thì chúng tôi mới suy luận thêm đó, thỉnh thoảng á là nó còn đánh lộn với ba nữa, phải không? Nó đúng thì thật à, hỏi sao vậy? Chứ tôi không trả lời, bởi vì Khi nãy chúng tôi nghe là ông bà này nói rằng con tôi rất cá tính. Mà cá tính thì nó khỏe mạnh về tay chân lắm, nó rất là dứt khoát và nó theo ý nó thôi, không theo ai. Và khi mà nằm mơ gặp ác mộng thì chắc chắn rằng là thượng cẳng chân hạ cẳng tay thôi. Thực ra cũng chẳng có ma gì, nghĩa là đè nó, đánh lộn với nó phải đánh lộn để mà nó vực dậy. Khi mà mình ngồi suốt cả 12 tiếng ở trên một cái chiếc ghế, mắt dán vào vi tính, thì cái độ bóng xạ của cái màn ảnh vi tính đó, nó làm cho thần kinh bị suy nhược, mắt bị đờ đẳng. Và điều này dần dà sẽ làm cho cái yếu kém về về thể chất đó, dẫn đến là ngủ không được an lành. Và khi ngủ không được an lành đó thì mình có cảm giác là ma nhập. Nếu là phụ nữ yếu bóng vía đó thì gặp ma nhập đó, thì mình có cảm giác là bị rượt đuổi. Còn nếu là phụ nữ cá tính đó, thì có cảm giác là mình đánh với lại ma để mình thoát đó. Thực ra muốn thoát khỏi cái chuyện mà bị bóng đè, trên thực tế là do bị suy nhược. Ta chỉ cần tập trung vào một cái gì đó, chẳng hạn như nếu là một người tôn giáo thì ta niệm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, hay là niệm Chúa, hay niệm bất cứ ai. Và khi mà mình tập trung cao độ để cái âm thanh đó nó được phát khởi từ cái miệng mình, thì lúc đó là mình sẽ thoát khỏi cơn ác mộng, và ma quỷ hay là đánh đập rồi bị rượt đuổi sẽ bị tan biến mất liền. Tại vì cái trình độ đó chưa đủ sức, cho nên nó có cảm giác là ma, và nó rất là ngại bị ma nhập rồi đánh đổ với nó. Cho nên chúng tôi mới đề nghị là bây giờ về đó, nói với nó rằng là thầy Nhật Từ khuyên, muốn ma không nhập nữa, muốn không đánh lộn với ma vào ban đêm nữa, thì sau 10 giờ tối là không sử dụng máy vi tính, và phải tập thể dục tối thiểu là nửa tiếng. Có thể là nó không thích tập thể dục vì cái cơn nghiện này nó trở thành như là một thói quen rồi, nhưng vì nó không muốn đánh lộn với ma mỗi ngày, cho nên bắt buộc nó phải tập thể dục và phải ngưng cái việc mà kéo dài từ 10 giờ đến 1 giờ, tức là 5 tiếng sau đó. Tức là cái kỹ năng tâm lý thôi, và thay thế tích cực để chúng ta nhổ lên một cái thói quen xấu. Điều thứ hai chúng tôi đề nghị là trước khi ngủ đó, phải yêu cầu cô bé này thực tập quán tưởng. Đó là cơ thể tôi không bị béo phì, tôi sống khỏe mạnh, giấc ngủ an lành, không gặp các ác mộng. Và cứ lặp tới lặp lui 4 câu đó cho đến lúc nào giấc ngủ diễn ra thì thôi. Thì cái lệnh điều khiển này đó, nó trở thành là tổng chỉ huy. Mỗi khi nó ngồi vào trong bàn phím á, thì cái nỗi ám ảnh của cái lời quán tưởng này sẽ xuất hiện. Lúc đầu vì nó đâu thích là bắt buộc phải làm, cho nên tạo gọi là nỗi ám ảnh rằng là tôi sẽ không bị béo phì. Và cái ý thức tôi không bị béo phì với cái việc ngồi tạo ra béo phì là một cái năng lực tâm lý, là mâu thuẫn nội tại. Thì tự động nó cảm thấy thôi cố gắng là mình sẽ bớt đi cái thói quen ngồi tập trung máy vi tính, chat tin như thế này thế nọ để ta không bị béo phì. Nó diễn ra một cách rất là vô thức ở bên trong. Ngày hôm qua thì hai vợ chồng gọi điện thoại lên nói rằng là con gái của họ đã có cái phần tiến bộ rồi, tức là nó chịu thực tập. Và nó cũng nói là trước đây thay vì 2-3 ngày mới nằm mơ bị bóng đè hay là ma đánh lộn, bây giờ đó là gần 7 ngày rồi mà vẫn chưa thấy đó. Thế là cái sự thay thế tích cực thì nó có kết quả như thế thôi. Cho nên kiến thức về y khoa và sức khỏe sẽ giúp cho chúng ta hỗ trợ được những con người bị những chứng bệnh nghiện kèm theo những thói quen tâm lý tiêu cực á, và biết cách khích lệ đúng mức, ta sẽ giúp cho họ vượt qua được những thói quen xấu. Ngày nay đó thì chị em phụ nữ bị mất ngủ nhiều hơn là do vì cái chiếc điện thoại di động á. Trước đây không có điện thoại di động á, thì người ta phải viết một lá thơ và gửi từ tỉnh này sang tỉnh khác, phải mất 2-3 ngày. Rồi đến cái giai đoạn mà nó có thơ tấp hành á, gửi sáng thì chưa đến, hoặc là gửi ngày hôm nay thì ngày hôm sau có, thì cái nỗi nung nhớ mới được người khác tiếp nhận. Là do vậy đó, nó không ảnh hưởng đến trí não và thần kinh. Còn bây giờ có chiếc điện thoại di động thì cái độ phóng xạ của điện thoại nó xuất hiện với một cái tần số rất là mạnh, tác động vào bộ não của chúng ta. Và chị em phụ nữ có thói quen là thích nói, thích chia sẻ, thích tâm sự. Cho nên khi mà cái người ở bên đầu dây bên kia mà là hợp gu ăn ý đó, thì họ có thể nói cái tiếng này sang tiếng khác, và do vậy thần kinh bị suy nhược hồi nào không hay. Và khi nói nhiều đó thì cái hoạt động trí não này sẽ có thói quen là tái lặp lại những nội dung ở trong giấc mơ, cho nên khi ngủ khó có thể được ăn giấc lắm. Nhất là nói điện thoại sau 11 giờ đêm thì lại càng khó ngủ hơn nữa. Rồi có nhiều người chạy theo cái thói quen đó bằng cách là mua thuốc ngủ để khắc phục cái việc mà mất ngủ của mình. Rồi khi mà uống chừng nửa tháng thôi, thái độ lệ thuộc tâm lý, cái nhiệt não của tâm, nhiệt não của thân á, nó làm cho người đó nghĩ rằng là không có viên thuốc ngủ vào thì ngày hôm nay mình sẽ không ngủ được. Đó là cái lệnh điều khiển tiêu cực đã được gieo rắc vào trong tâm mà mình không biết. Rồi hôm nào uống được một viên thì cảm thấy ngủ ngon lành, và nếu tiếp tục không thay đổi thói quen đó thì về lâu về dài một viên sẽ không còn đủ áp phê, phải là một viên rưỡi, rồi một viên bảy, rồi hai viên, rồi hai viên rưỡi, vân vân, cứ như thế mà tăng dần đều. Cho nên để có được cái chứng điều trị được cái chứng mất ngủ đó, thì đầu tiên ta phải thay đổi những thói quen, bớt nói chuyện lại, bớt tâm sự lại, bớt nghiệp bà tám lại, thì tự động cái suy nghĩ thần kinh nó bớt đi liền. Rồi tối thay vì ta ngủ một cách là thiếu tập thể dục, thì bây giờ tập luyện lên trên giường, gối đừng có quá cao, nằm thư giãn, hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, quán tưởng tôi ngủ ngon lành, tôi ngủ ăn giấc, tôi ngủ khỏe, không mộng mị, và không để ý đến những cái chuyện buồn diễn ra trong ngày, không diễn đến những ước mơ vào ngày mai, không nghĩ đến tất cả những cái áp lực của công việc, và lên giường ngủ thì hiện tại lạc trú bây giờ chỉ là hơi thở, giấc ngủ, sự ăn lành thôi, còn tất cả mọi thứ khác phải bỏ hết. Chứ tập quán tự như thế thì ta sẽ vượt qua được cái cơn mất ngủ. Bây giờ muốn hỗ trợ đó, dĩ nhiên là người thân phải phối hợp với cái nhà tâm lý trị liệu, và đừng nên nói cho người đang bị mất ngủ nghe. Và mình nên làm cái công việc như thế này, tức là mình đóng vai trò là cái người chu cấp thuốc và người đi mua thuốc giùm, chứ đừng để cho bệnh nhân tự đi mua thuốc. Thì khi mình đi mua thuốc á, thì mình bỏ lúc đầu thay là một viên, bây giờ chỉ còn lại nửa viên thôi, và yêu cầu người đó uống mà người đó không được biết, thì ta vẫn có cảm giác là mình đang uống một viên thuốc già. Như vậy là cái lệ thuộc về thuốc, về phương diện sinh học á, thì nó chỉ còn là một phần nửa đô. Nhưng mà về tâm lý thì người đó vẫn có cảm giác là mình uống cả trọn đô. Và như vậy ta đã giải phóng được cái lệ thuộc về tác động hóa chất trên cơ thể là 50% nè. Thì sau này nếu mà mình đi nhờ một người nào đó bào chế ra một cái loại thuốc, hoặc là mình đổi cái hiệu thuốc đi, lấy một cái viên nào đó không có nhãn hiệu và nói đây là cái loại thuốc mới rất là nổi tiếng, rất là hay, cái ảnh hưởng tiêu cực trên sức khỏe đó nó ít hơn là cái viên thuốc mà trước đây cái người bệnh nhân đã từng uống. Là vì cái niềm tin với cái người thân này mà bệnh nhân uống mà không đặt vấn đề, thì người ta vẫn có thể diễn ra giấc ngủ một cách an lành. Không, bởi vì người ta nghĩ rằng là đây là loại thuốc hay hơn, có tác dụng tích cực hơn và ít bị tác dụng phụ hơn. Mà trên thực tế thì không có một liều thuốc nào hết á, chỉ có những viên thuốc bổ thôi. Mà do người đó có niềm tin cho nên vẫn có kết quả của giấc ngủ. Cho nên lệnh điều khiển bằng sự an tâm đó, nó là yếu tố tâm lý để giúp cho người ta giải phóng cái chứng bệnh mất ngủ ra khỏi cơ thể. Và quan trọng nhất là phải làm sao cho đừng có bị suy nhược nữa. Đừng để cho ý thức với những nỗi lo, nỗi rầu, bực dọc, cao có, khó chịu diễn ra trước khi ngủ, thì giấc ngủ sẽ có mặt một cách an lạc. Từ lúc đó ta giải phóng được cái nhiệt não của thân và nhiệt não của tâm. Đức Phật nói cũng tương tự như thế, các giác quan còn lại như là tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức, với các đối tượng của nó là âm thanh, mùi, vị, đối tượng xúc chạm và đối tượng hình dung, đều là những cái mà con người cần phải quán chiếu để vượt qua. Đối với người xuất gia đó, tu chính yếu là làm chủ được những thứ này thôi. Làm chủ được sáu trần, tức là làm chủ được bản thân, làm chủ được nghiệp, làm chủ được phản ứng cảm xúc, làm chủ được hành vi, và làm chủ được các phản ứng tiêu cực về thái độ tâm lý. Cái đó Đức Phật nói đó là quán chiếu bằng như thật, để ta không trở thành là kẻ nơi thuộc, và do vậy không dẫn đến cái phản ứng là u não và diệt não trên thân và trên tâm. Kết thúc bản kinh này Đức Phật nói, đó là đối tượng đáng tôn quý. Phần thứ hai của bài kinh, Đức Phật đề cập đến giá trị của trí tuệ. Tức là muốn thấy biết như thật những tác hại tiêu cực của sự lệ thuộc vào khoái lạc giác quan thì phải sử dụng đến chánh tri kiến. Và Đức Phật dạy như sau: cái thấy như thật là chánh kiến, tư duy như thật là chánh tư duy, tinh tấn như thật là chánh tinh tấn, ghi nhận như thật là chánh niệm, thì định như thật là chánh định. Ở đây yếu tố chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng không được đặt ra, bởi vì đối với những tu sĩ có được sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật đó, thì ba điều đó là giữ được một cách rất là dễ dàng. Còn những yếu tố về chánh kiến, chánh tư duy, tinh tấn và chánh niệm, chánh định đó, vốn là những cái năng lực để giúp cho người đó hành trì một cách thành công. Cho nên muốn vượt qua được những cái lệ thuộc tâm lý về các giác quan thì chánh kiến vẫn phải là yếu tố đi đầu thôi. Chánh kiến này là tâm nhìn đúng với chánh pháp, tâm nhìn đúng với quy luật mọi sự vật hiện tượng, tâm nhìn của nhân quả, tâm nhìn của duyên khởi và vô ngã trên nền tảng của những gì chỉ là vô thường, để phản ứng theo sau không phải là khổ đau dưới hình thức này hay dưới hình thức khác. Người thực tập được như thế được gọi là có chánh kiến. Chánh tư duy theo bản kinh mô tả đó là tư duy thoát khỏi tham sân và si. Thì tất cả mọi sự chấp trước hoặc là nó vướng với tham hoặc vướng với sân và si thôi. Bài kinh 146, 47, 48 đó, Đức Phật phân tích cái gì hợp gu thì dẫn đến tham ái, mà tham ái thuộc về tham. Cái gì không hợp gu thì dẫn tới bực bội, khó chịu thì nó thuộc về sân. Cái gì đó là trung tính, tức là không có thích hay là không thích, thì nó thuộc về si mê. Và do vậy đó, cái phản ứng tham sân sẽ kéo theo tình huống với hỗ trợ duyên thuận hay là nghịch. Cho nên chỉ cần có được chánh tư duy là ta làm chủ được tham sân và si. Và chánh tinh tấn tức là nỗ lực với mục tiêu và với cái tiêu chí đặt ra là ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua, ngày hôm nay phải tiến bộ hơn ngày hôm kia, ngày hôm nay đó phải có những cái thành quả nhất định nào đó đối với những gì mà mình chưa đạt được. Tức là nêu một quyết tâm cao độ như thế thì người thực tập sẽ tiến bộ nhiều hơn. Chánh niệm là để ta không bị đánh mất chính mình khi các giác quan tiếp xúc với đứa con trường cảnh, thấy rõ các diễn biến, thấy rõ các thái độ tâm lý, thấy rõ những hơi tật xấu, thấy rõ những sự nô lệ về sự hưởng thụ của chúng ta, để chúng ta khắc phục nó một cách từ từ và có kết quả. Cuối cùng là chánh định, tức là sự định tĩnh làm cho tâm sẽ trở thành như là một cái tấm gương soi chiếu, và do vậy ta vượt qua được những cái thuận và nghịch trong cuộc đời. Thì ai thực tập như thế thì được xem là đang làm tăng trưởng trí tuệ và biến trí tuệ như là một hệ giá trị vượt qua các tai ương và tật ách. Đức Phật phân tích tiếp, ai thực tập được như thế thì hành vi của thân, hành vi của lời nói và sinh mạng của vẻ sẽ trở nên thanh tịnh. Một người được thực tập được như thế sẽ phát triển một cách trọn vẹn về thánh đạo tám ngành, bốn quán niệm chính, bốn tinh tấn, bốn như ý túc, năm căn, năm lực và bảy yếu tố giác ngộ. Tức là sẽ có khả năng thành tựu được 37 yếu tố dẫn đến sự chứng đắc tự giác. Đối với vẻ ấy, thiền chỉ và thiền quán được song tu. Nhờ có thượng trí, vị thấu rõ cái cần liễu tri là năm thủ uẩn, chấm dứt trọn vẹn những cái cần chấm dứt là si mê và tham ái, tu tập hoàn tất những gì cần tu, đó là chỉ và quán, chứng ngộ toàn mãn những gì cần chứng ngộ, đó là trí tuệ và sự giải thoát. Thế nên cái khác là chánh tri kiến là bước khởi đầu và cái đạt được là những thành quả tu tập. Muốn cho có kết quả trong tu tập thì Đức Phật nói là phải đi song hành với thượng trí. Phải có trí tuệ thì mới có kết quả được. Liễu tri đối tượng quan trọng nhất là năm nhóm nhân tính, là thân thể, cảm giác, ý niệm, tâm tư và nhận thức. Theo khuynh hướng, cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Ai mà liễu tri được như thế thì chắc chắn là sống rất là thông dong. Còn đối tượng của sự chấm dứt, vứt bỏ, vượt qua đó, đó là sự si mê và tham ái đó. Xem nó là hệ lụy, xem đó là cục nam châm gắn kết mình trong sanh tử và luân hồi. Chỉ cần quán tưởng lâu dài như thế thì dần dà ta sẽ vượt được qua. Còn trọng tâm của sự tu tập đó, theo bản kinh này đó là tu chỉ hoặc là tu quán. Tu chỉ đó, thì đòi hỏi đến tính dứt khoát hơn, tức là buông liền, dừng liền. Ở trên bàn hiện nay nó có một câu hỏi, nó hỏi về nội dung giải thích ý nghĩa của cái chữ hồi đầu thị ngạn, đó là quay đầu là bờ. Theo Phật giáo, muốn quay đầu ta phải buông những cái nghiệp mà tiêu cực đã có trước đó. Bờ đó là đích điểm mà ta đến, tức là thành quả, trở thành một người tốt để vượt qua được những thói hư tật xấu hay là những cái nô lệ về thân và tâm mà ta đã bám víu như là một thói quen từ văn hóa, từ phong tục, từ kinh nghiệm bản thân, từ các khoái lạc. Bây giờ ta phải thấy rất rõ là giữa động tác quay đầu và cái bờ luôn luôn nó có khoảng cách. Rất nhiều người đó phải chết giữa dòng trong nỗ lực quay và bơi đi. Có người đó thì đến tới bờ là lã và kiệt sức. Có người đó thì lên tới bờ xong là đi một cách khỏe mạnh và tự nhiên. Như vậy, tùy theo cái năng lực và cái sức mà chúng ta quay vào bờ, cũng như là cái phương pháp quay như thế nào, mà bờ được xem là đến nhanh hay là chậm, nhiều hay là ít, tất cả những cái đó nó đều liên hệ đến sự buông xả. Phải buông cái cũ thì ta mới tiếp nhận được cái mới. Giống như ta có một cái vật chứa đựng, trong đó trước đây là những cái vật mà nó có mùi xú quế hay là những cái tiêu cực đối với sức khỏe. Bây giờ muốn có được cái tích cực hơn thì đầu tiên ta phải mạnh dạn đổ cái này ra, xúc rửa nó thật là kỹ để cho mùi nó không còn ảnh hưởng nữa, thì hãy chế cái mới tích cực vào. Chứ bằng không á, việc chế cái mới mà cái cũ chưa được rũ bỏ, hai cái này nó tác động lẫn nhau thì cuối cùng á, nó không thể được xem là cái tốt được. Cho nên là phải thực tập chỉ, tức là phải dừng với một cái quyết tâm. Nói thì dễ mà vào thực tế thì khó lắm, nhất là những cái gút mắt về cảm xúc, nó dai còn hơn là con đĩa, và nó dính còn hơn là cục nam châm. Rồi thỉnh thoảng nó có cái cấu hình giống như là cái vỏ sầu riêng vậy đó, hay là miễn chai kẽm gai. Khi mà mình bám vào nó, dính vào rồi, buông mở ra như thế này chưa chắc nó đã rớt. Tới đây còn lại là gì? Ta phải mạnh dạn chịu đau, dùng bàn tay còn lại bấu vào nó và quăng đi thật là mạnh. Vì cái tay đang bị dính đó, nó đau quá, rồi với cảm giác tiếc nuối khó buông được lắm, cho nên phải dùng cái tác động của bàn tay còn lại để vứt nó đi. Thì nỗi đau tâm lý, nỗi đau cơ thể, nỗi đau bởi những cái tình huống không như ý, nỗi đau trong cuộc đời, ta phải dùng một cái sự hỗ trợ để vượt qua. Và cái đó được gọi là thiền chỉ. Muốn thiền chỉ thì tốt á, thì ta phải giới hạn sự tiếp xúc với những cái không gian mà các thói quen cũ á, được xem như là một phương tiện để nên được trưởng thành. Bây giờ mình muốn ngừng uống rượu thì đừng đến những quán rượu nữa. Chứ tới nó nghe cái mùi là tự động phải nhảy vào thôi. Nghe nó khích lên cầu là bắt đầu thưởng thức nó. Còn đang nghiện vi tính, mà để trong nhà máy vi tính làm sao mà hết nghiện được. Cho nên cha mẹ phải cho phép con cái mình sử dụng trong khoảng thời gian cho phép thôi. Ví dụ như mình quy định một ngày sử dụng tối đa là 4 giờ, 2 giờ vào buổi chiều và 2 giờ buổi tối thôi. Thì ngoài những cái giờ sử dụng đó ta khóa máy lại, thì lúc đó nó có muốn nó cũng không đi được. Rồi nó đi ra ngoài tiệm thì tiền đâu trả. Rồi phải có những cái thay thế thích hợp, thay thế bằng học, thay thế bằng sinh hoạt gia đình, thay thế bằng vui chơi, thay thế bằng dẫn con đi đâu đó. Thì lúc đó cái thói quen cũ mới được vượt qua. Cho nên thiền chỉ là một nghệ thuật thay thế, vận dụng cái tích cực hơn để vượt qua cái tiêu cực trong một giai đoạn cần thiết. Còn thiền quán đó thì ta sử dụng những cái yếu tố đang hiện hữu xung quanh tích cực để nâng cái tâm về một cái hướng tốt hơn, và cái giá trị tâm linh đạt được từ cái tâm quán chiếu đó đó bao giờ cũng là sự chuyển hóa. Cho nên là muốn thực tập tu quán á, thì người đó phải có những cái kỹ năng căn bản. Chứ quán lớn mớ mà không có phương pháp á, thì bị tổ quả nhập ma. Quán nhiều quá mà không có cơ sở hiện thực, nó trở thành là duy lý trí hay là duy lý. Cho nên quán và chỉ sử dụng trong khoảng thời gian nhất định ta đang cần đến nó để ta vượt qua một cái gì đó thôi. Còn chỉ vẫn là phương pháp thực tập căn bản nhất, nền tảng nhất để chúng ta đạt được nó. Yếu tố cuối cùng mà Đức Phật khuyên là chứng ngộ toàn mãn những gì cần chứng ngộ là trí tuệ và giải thoát. Giải thoát là thành quả, và cái nhân để dẫn đến giải thoát là trí tuệ thôi. Hôm nay là ngày vía của Đức Phật Dược Sư theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, ngày 29 tháng 9 âm lịch. Thì phần lớn các chùa tọa trì kinh Dược Sư suốt cái mùa tháng 9 âm lịch, và có chùa kéo dài luôn cho đến ngày rằm tháng 10 để cầu nguyện mùa màng được trúng, rồi tai qua nạn khỏi, tật áp tiêu trừ, các thiên tai như là lũ lụt, bão, hạn hán sẽ giảm thiểu đi, lòng người không bị phân hóa, đất nước được hưng thịnh, gia đình được yên ấm, rồi mọi quan hệ xã hội đó ngày càng được phát triển tốt đẹp. Rồi muốn làm như thế thì ta phải thực tập dưỡng chất tâm linh trong kinh. 12 lời nguyện của kinh Dược Sư đó, thì lời nguyện thứ nhất đó, nó có một câu như thế này là: khi tôi thành đạo như từ mùa đề, mong thân tôi đó sẽ sáng rỡ như là ngọc lưu ly, và các chúng sinh cũng đều đạt được cái thân thanh tịnh như thế. Nguyện thứ hai đó, Phật Dược Sư phát nguyện là: khi thành tựu đạo vô thượng bồ đề đó, thì tôi và tất cả chúng sinh có được trí tuệ sáng hơn vầng nhật nguyệt, chiếu khắp mười phương, không hề gián cách. Cái lời phát nguyện này nên ta để ý đó, đó là ánh sáng, thân mà cũng sáng láng, thì đừng có hiểu đó là da trắng, mình đang da đen, da vàng, da màu nói chung, cầu nguyện được da trắng, không phải được da trắng được hạnh phúc đâu, mà phải hiểu theo cái nghĩa, đó là thân trở nên thanh tịnh. Thân thanh tịnh là sao? Tức là không có trộm cướp, không có tà hành trong các dục, và không có giết hại các chúng sinh. Ai làm được như thế thì ta thân như thế được gọi là thân thanh tịnh. Sáng như ngọc lưu ly có nghĩa là không có những tì vết. Còn cái tâm á, trí tuệ mà sáng như là vườn, hơn cả vườn nhật nguyệt, thì ta phải thấy là cái việc thực tập về đạo đức, về nhân quả, về những phương pháp mà Đức Phật dạy trong kinh sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái này. Cho nên là chỉ cần thực tập hai lời nguyện đầu tiên của Đức Phật Dược Sư thôi, thì hành giả sẽ trở thành là một con người được an vui và hạnh phúc rồi, tức là có được trí tuệ. Chứ nếu mà hiểu theo nghĩa đen những cái việc mà cầu cái này được cái kia trong bản kinh á, thì ta sẽ bị đi sai đường là thước. Ở trong bản kinh Dược Sư phần lớn sử dụng các cái ngôn ngữ biểu tượng, và ta cần phải giải mã nó. Ví dụ như là cái dây niệt năm sắc, hay là tràng phan năm sắc, ta phải hiểu nó là một biểu tượng. Năm màu đó là xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, tức là màu hào quang của Đức Phật. Và trong Phật giáo nó tượng trưng cho tính, tấn, niệm, định, tuệ, tức là năm năng lực tâm linh, niềm tin, nhân quả và đạo đức, tích cực dấn thân trên các việc làm và tu tập, niệm chân chính về những điều tốt đang diễn ra hiện tại. Định là để cho chúng ta thản nhiên trước những biến cố cuộc đời, và tự giác phát sinh như là kết quả tất yếu. Thì năm năng lực này mà ai tu tập được thì có được kết quả ngay lập tức. Cho nên ta đừng có hiểu cái kiểu mà dây niệt á, là cái dây phước báo đeo vào á, là mọi tai ương tật ác đều hết. Hiểu như thế thì rất là cạn cợt. Ta phải hiểu nó là năm năng lực tinh tấn như vừa điêu. Kết thúc bài kinh, Đức Phật xác định thêm một lần nữa là hành giả xuất gia nào thực tập được cái biết như thật thì kết quả đạt được hiện tại đó là trí tuệ. Mà trí tuệ theo Đức Phật đó là giải thoát mọi khổ đau. Cho nên người như thế được xem là một tu sĩ chân chính. Cái tiêu chí mà tu sĩ đạt được ở đây rất là cao, không phải là để làm chủ trì một ngôi chùa, nắm vai trò lãnh đạo giáo hội, có đông số lượng quần chúng, nhiều người tán dương hay là cúng dường, cung kính mình, vân vân, để tạo ra một cái ảnh hưởng ở trong xã hội thế này thế kia. Mà cái quan trọng là làm sao để mình có được trí tuệ vượt qua những cái tai ương và tật ách, rồi sau đó truyền đạt lại cho các tha nhân. Người như thế được gọi là tu sĩ đáng tôn kính. Qua đến bài kinh 150 thì ta thấy là cái giá trị đó nó được xác định thêm một lần nữa. Bài kinh này cũng được Đức Phật thuyết giảng tại chùa Kỳ Viên. Xin lỗi, được Đức Phật thuyết giảng tại làng Nagaravinda. Tại đây đó thì có rất nhiều các vị gia chủ Bà La Môn đã nghe người ta đồn đãi nhiều danh thông tiếng tốt về Đức Phật, nào là Sa Môn Cồ Đàm, tức là tên gọi Đức Phật, là một bậc đã chứng được giác ngộ Bồ Tát Bồ Đề, nào là Sa Môn Cồ Đàm là một bậc A La Hán đáng tôn kính, nào là Sa Môn Cồ Đàm là một bậc vĩ nhân làm được những việc mà các vị đạo sư khác không làm được. Những lời đồn đại tốt đẹp đó đã trở thành là một cái hấp lực tâm lý rất là lớn để cho các vị gia chủ khác đạo tìm đến với Đức Phật. Khi đến tiếp xúc với ngài đó thì bản kinh mô tả đó, có người đó thì lẳng lặng là ngồi xuống một cái góc, không thưa không hỏi vậy đó, quan sát là để coi Đức Phật là sao, nếu hay thì học, không hay thì ra về. Có người đến đó, thì hỏi nguyên thuyên xã giao rồi cũng ngồi xuống một bên. Có người đó thì bày tỏ lòng tôn kính đảnh lễ Đức Phật như là cái bậc thầy tâm linh ở trong Bà La Môn giáo mà họ đã từng gặp. Nói chung là rất nhiều người bày tỏ những thái độ khác nhau. Cũng có người muốn đến để thách đố Đức Phật, để xem coi Đức Phật trả lời và cái năng lực trả lời của ngài có chứng tỏ rằng ngài như là những gì đã được đồn đãi hay không. Nói cách khác là động cơ đến với Đức Phật trong tình huống này là khác biệt. Vì biết họ đến với một thái độ dè dặt, cái câu hỏi đầu tiên mà ngài đặt ra cho họ đó: này các vị gia chủ, nếu như các vị hỏi những vị tu sĩ Sa Môn và Bà La Môn rằng thế nào là vị tu sĩ đáng cung kính nhất, thì quý vị trả lời như thế nào? Nếu quý vị là các tu sĩ đó, tất cả mọi người đều yên lặng. Đức Phật trả lời là các vị tu sĩ như thế nên trả lời rằng người tu sĩ đáng cung kính là người khi mắt nhận thức, tai đối với âm thanh, mà mũi với các mùi, lưỡi với các vị, thân với các vật xúc chạm, và tâm đối với các đối tượng được hình dung, hoặc là quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì các vị ấy phải nhận thức rất rõ rằng lòng tham, sân và si không được đồng hành kéo theo sau khi các phản ứng giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó. Tâm của các hành giả phải trở nên tịch tỉnh an vui, thân khẩu và ý phải được diễn ra một cách thăng bằng. Ai làm được như thế là người đáng tôn quý. Ở đây Đức Phật không hề gọi là lăng xê các học trò của mình, mà ngài nói chung là bất kỳ một sa môn nào, vị Bà La Môn nào, nếu làm được như thế là người đáng tôn kính hết. Sa môn á, lúc bây giờ thì có ba truyền thống. Truyền thống có mặt sớm nhất là sa môn Chavaka, và dịch nghĩa theo ngôn ngữ hiện đại đó là các sa môn theo chủ nghĩa duy vật. Chủ nghĩa duy vật của Ấn Độ thời cổ á, là những người tu hành nghiêm túc lắm, khổ hạnh ép sát lắm, chứ không phải là đề cao sự hưởng thụ, quy tất cả mọi thứ về gốc rễ đầu tiên của vật chất. Hàng sa môn thứ hai đó là Kỳ Na giáo, tức là những người mặc áo không khí, và sáng tổ đó là Mahavir, mặc dầu trong lịch sử ta nói là ông là người tổ thứ 23. Hai vị thầy khai tâm Đức Phật khi ngài mới đi tu đó, đó là Alara và Uddaka, cũng là các vị đạo sĩ đồng thời và thuộc hàng sư huynh, tức là bậc thầy hoặc là bậc thầy của Mahavir, rồi cũng là tu theo Kỳ Na giáo này. Hạng sa môn thứ ba là do Đức Phật thành lập, tức là sa môn Thích Tử. Những vị tu sĩ đầu tiên trong lịch sử Ấn Độ là cạo đầu. Ngay cái ngày xuất gia của Đức Phật, ngài đã cạo đầu, cho nên các đệ tử của ngài cũng vì thế mà bắt chước theo. Thì ba hạng sa môn này đó, Đức Phật không đề cao sa môn Thích Tử là số một, mà ngài nói là nếu các sa môn duy vật, các sa môn mà Kỳ Na giáo mà thực tập được cái việc làm chủ các giác quan để cho tham sân si không có mặt, thì người đó được gọi là tu sĩ đáng cung kính. Và ngay cả các vị Bà La Môn theo truyền thống phân chia giai cấp, có trước đạo Phật ra đời đến cả mấy nghìn năm, mà làm được như thế thì họ cũng xứng đáng được gọi là bậc thánh. Như vậy thánh quả không từ chối một ai nếu người đó thực tập đúng con đường tâm linh. Và giá trị an lạc này đó phải là cái yếu tố bình đẳng để cho mọi người được được trải nghiệm và được chứng đắc. Đó là một cái lời gợi ý và câu trả lời rất là sâu sắc. Câu hỏi thứ hai Đức Phật đặt ra: nếu quý vị được hỏi tại sao quý vị phải tôn kính các vị Sa Môn và Bà La Môn thì câu trả lời sẽ là cái gì? Có người nói vì Sa Môn đó tên tuổi ông lừng lẫy khắp đất nước Ấn Độ này, cho nên tôi phải tôn kính cúng dường. Có người trả lời là vì ông là một bậc đại nhân, cho nên việc cúng dường như thế làm cho tôi có đầy đủ các phước báo. Có người trả lời rằng là tôi không cần biết ai làm được những việc gì mà cao thượng hơn, sâu sắc hơn tôi làm thì tôi tôn kính vẻ thôi. Và nhiều cái câu trả lời khác nữa. Có người thì lắc đầu nói tôi không biết nữa, vì thói quen văn hóa người ta khích lệ khi mình là một tín đồ thì mình phải có bổn phận là chu lo đời sống vật chất cho các nhà tâm linh của tôn giáo mình, và làm như thế là có phước thôi, là họ làm. Đức Phật nói như thế thì chưa hỏi đủ, như thế chưa chắc là có được quả phúc. Và Ngài đề nghị họ là vì đời sống đạo đức, vì đời sống trí tuệ của các bậc chơn tu thật học trong truyền thống Sa Môn và Đa Môn là cao đẹp hơn những người gia chủ, cho nên các gia chủ bày tỏ lòng tôn kính để ủng hộ, và nhờ đó con đường tốt đẹp này sẽ được truyền bá khắp mọi nơi. Như vậy là cái việc ta đến với một vị tu sĩ thì bày tỏ lòng tôn kính không phải vì người đó có danh, để vì ta mong cầu phước cho mình hay là cho tương lai vân vân, mà để ta tôn trọng những giá trị tâm linh cao thượng và muốn nó được chia sẻ cho mọi người để giải bớt cái nỗi khổ niềm đau. Thế đó là một cái cách mà theo Đức Phật á, những tín đồ giàu là tôn giáo nào hãy đến với tôn giáo của mình bằng một tâm niệm như thế. Ở đây Đức Phật không hề có nhu cầu cải đạo những tín hữu của đạo Kỳ Na, những tín hữu của đạo Bà La Môn, hay là những tín hữu của những tôn giáo thờ phượng đa thần vân vân, mà Ngài chỉ nói lên nếu là một người gia chủ tại gia thì ta phải làm cái gì để xứng đáng, và gieo với đối tượng nào thì quả phúc đó mới có mặt. Phần cuối của bài kinh 150, Đức Phật nêu ra một vấn đề là người nào siêu việt là người đó đáng được cung kính. Và để trả lời vấn nạn đó, Đức Phật đặt ra một câu hỏi kế tiếp: này các vị gia chủ, nếu ai hỏi rằng dựa vào cái gì mà các vị gia chủ dám khẳng định rằng đây là vị tu sĩ đã được lìa tham, lìa sân và lìa sự si mê, thì các vị nên trả lời rằng các vị tu sĩ mà tôi đang tôn kính, tôn thờ như là chân sư thật học á, họ là những người đang sống ở những nơi thành vắng, ít điều kiện tiếp xúc với tất cả những cái tham sân và si. Họ là những người đang thực tập sự nhàn tịnh, không có điều kiện để khởi lên các ham thích về hình thái, âm thanh, các mùi, các vị và thể xúc chạm và đối tượng hình dung. Và do đó họ cũng không có nhu cầu để hưởng thụ chúng bằng thấy, nghe, ngửi biết, tiếp xúc và tưởng tượng. Tức là câu trả lời phải rõ ràng như thế. Mà muốn trả lời được như vậy thì ta phải có quá trình là quán chiếu và thấy rất rõ các vị mà ta đang ủng hộ là đang đi trên con đường này và có được cái thành quả này. Như vậy đến với một vị tu sĩ của một tôn giáo nào đó hay là của đạo Phật, vì đó đẹp trai quá, vì đó tụng kinh hay quá, vì đó là cúng kiến giỏi quá, vì đó thuyết pháp có duyên quá mình theo, không phải thế. Hay vì đó có quần chúng đông quá, hay là vì đó cắt chùa to quá, hay là vì đó làm quá nhiều từ thiện. Dĩ nhiên những điều tốt như là làm từ thiện, đóng góp các Phật sự to, có quần chúng đông đó, nó cũng có một cái giá trị nhất định nào đó để chúng ta kính ngưỡng và hướng về quy và nương tựa. Nhưng nó không phải là mục đích chính. Mục đích chính là những người này đang có khuynh hướng là tu tập để giải thoát khỏi tham sân và si. Và đây là cái thành quả cao nhất mà một tu sĩ dầu là của trường phái nào, của tôn giáo nào, càng phải đạt được theo tinh thần Đức Phật dạy trong bản kinh này. Đức Phật nói tiếp, nếu những vị đó chưa phải là những người đã lìa được tham sân si, trở thành các bậc thánh sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả mà đỉnh cao nhất là Phật quả, thì ít ra họ là những người đang sống với một cam kết, đang đi trên con đường với những nỗ lực rất thực tế để lìa được những tiêu cực tham sân và si. Mặc dù họ vẫn còn là người phạm, nhưng họ vẫn là đối tượng rất đáng chúng ta tôn kính, cúng dường, quy ngưỡng và thực tập theo. Như vậy nói tóm lại, theo bài kinh 149 và bài kinh 150 đó, thì tu sĩ Phật giáo phải là những người đạt được sự thành tựu về đạo đức và trí tuệ, và họ phải là những người đang đi trên các pháp môn và nỗ lực chia sẻ nó cho những người hữu duyên. Và ai làm được như thế thì được xem là tu sĩ đáng kính, đáng quý, đáng tôn trọng, đáng tôn kính, đáng cúng dường. Do đó bản thân của các tu sĩ cũng không nên ý rằng mình là tu sĩ cho nên bắt người ta phải tôn kính mày thế này kia, mà trong khi đó cái tương ứng về đời sống tu của mình nó không đạt được yêu cầu. Có nhiều tu sĩ dễ dàng phê bình chỉ trích các cư sĩ tại sao gặp tôi không xá chào. Thế nhưng đôi lúc mình không đáng kính thì tôi xá chào được, mình phải làm cái gì đó đáng kính là tự động ta xá chào, ta khỏi cần kêu, khỏi bắt buộc người ta cũng chào nữa. Thế là nhân quả mà. Nghĩa là bài kinh này là bài kinh Đức Phật dạy cho người xuất gia nhiều, trong khi bài 150 đó thì dạy cho người tại gia. Tại gia làm thế nào để cái việc tôn kính một bậc đạo sư của mình là có ý nghĩa ở mức độ cao nhất, và đã giải phóng được các thói quen là cảm tính, là tình cảm riêng tư vân vân. Và như vậy con đường tu tập của vị tu sĩ đó mới đạt được ở mức độ cao nhất, và con đường ủng hộ của những người cư sĩ đó sẽ giúp cho vị đó làm được các phật sự ở mức độ lớn nhất. Là được như thế đó, ta chính là những vị Bồ Tát ở trong cuộc đời. Thì xin kết thúc bài kinh này tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Lạc Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.